Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Giáo huấn số 35, Sứ mạng giáo dục và bí tích hôn phối. Chẳng những bắt nguồn từ việc dự phần vào cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, sứ mạng giáo dục của các cha mẹ Kitô hữu còn được bắt nguồn một cách mới mẻ và chuyên biệt nơi bí tích hôn phối, là bí tích thánh hiến họ để lo việc giáo dục Kitô giáo đích thực cho con cái, và do đó, bí tích ấy cũng mời gọi họ dự phần vào chính quyền bính và tình yêu của Thiên Chúa và của Đức Kitô mục tử, cũng như vào tình mẫu tử của hội thánh. Nó còn làm cho họ được giàu thêm các ơn khôn ngoan, lo liệu và sức mạnh, cùng tất cả những ơn khác của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu có thể giúp con cái họ được lớn lên về mặt nhân bản và Kitô giáo. Nhờ bí tích hôn phối, sứ mạng giáo dục được nâng lên thành phẩm giá và ơn gọi của một thừa tác vụ đích thực trong hội thánh để phục vụ việc xây dựng các chi thể của hội thánh. Thừa tác vụ giáo dục ấy của các cha mẹ Kitô hữu thật lớn lao và thật đẹp, đến nỗi Thánh Tô-ma không ngần ngại so sánh nó với thừa tác vụ của các linh mục. Có những người truyền bá và nuôi dưỡng sự sống thiêng liêng bằng một thừa tác vụ thuần túy siêu nhiên, tức là nơi bí tích truyền chức. Có những người khác lại làm điều ấy cho sự sống vừa thể xác vừa thiêng liêng, và điều này được thực hiện do bí tích hôn phối. Trong đó, người nam và người nữ kết hợp với nhau để sinh ra con cái và giáo dục cho chúng biết thờ phượng Thiên Chúa. Ý thức sắc bén và tỉnh táo về sứ mạng mà bí tích hôn phối đem lại cho họ, các cha mẹ Kitô hữu sẽ hiến thân cho công cuộc giáo dục con cái với một sự trong sáng và đồng thời với ý thức trách nhiệm của họ trước mặt Thiên Chúa, Đấng đang kêu gọi và giao cho họ việc xây dựng hội thánh nơi con cái họ. Như thế, gia đình những người đã được lãnh bí tích thánh tẩy, được lời Chúa và bí tích quy tụ như là hội thánh tại gia, cũng đồng thời trở thành mẹ và thầy dạy như hội thánh trong toàn bộ nói chung. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Gia đình số 38. 26 thứ hai, Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ. 27 thứ ba, 28 thứ tư, 29 thứ năm, Thánh nữ Marta, lễ nhớ. 30 thứ sáu, Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 31 thứ bảy, Thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8. Ý cầu nguyện chung, cầu cho những người thất nghiệp và vô gia cư. Xin cho những người thất nghiệp, những người vô gia cư và tất cả những ai đang sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực, được cảm thông và tiếp đón, cũng như được giúp đỡ cụ thể để vượt qua những khó khăn họ đang gặp. Ý truyền giáo, cầu cho những người bị phân biệt đối xử, những người đói khổ, những người di dân. Xin cho giáo hội là nhà của tất cả mọi người, sẵn sàng mở cửa cho những ai bị bắt buộc phải di cư sang những nước khác vì bị kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, vì nghèo đói và chiến tranh. Mùng 1 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm C.
cha tha nhớ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát mà tha tội chúng con vì danh Ngài.
Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa Cha là đấng nhân hậu và giàu tình thương. Ngài luôn luôn yêu thương và quan tâm đến từng cá nhân mỗi người chúng ta. Chính vì thế mà Ngài đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài và ban cho chúng ta được phúc lộc làm con cái của Ngài và cùng được chia sẻ hạnh phúc với Ngài nhờ mầu nhiệm nhập thể, tử nạn và phục sinh của con một yêu dấu là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng đã biết bao lần chúng ta không nhận ra điều đó bằng những lời phàn nàn hay trách móc Ngài khi chúng ta gặp thử thách và khó khăn. Còn khi chúng ta cần Ngài ban ơn, thì chúng ta lại kêu xin Ngài ban cho chúng ta theo những ý riêng của mình. Vì vậy, chúng ta xin Chúa tha thứ cho những lần chúng ta không sống đúng theo như ý Chúa đã muốn cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng dâng lên Chúa những lễ vật trong thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hòa bình an vui thay cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu ơn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiện. Xin mở lòng nhân hậu, hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài tiết sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán: tiếng kêu la của dân Sodoma và Gomorra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề. Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai ta hay không, để ta sẽ biết rõ. Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sodoma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần người và thưa: chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có 50 người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì 50 người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ. Xin đừng làm thế, Chúa phán xét thế giới. Chúa không xét đoán như thế đâu. Chúa phán cùng Abraham rằng: nếu ta tìm thấy trong thành Sodoma 50 người công chính, ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành. Abraham thưa lại: dù tôi chỉ là tro bụi, tôi đã bắt đầu nói, nên tôi xin thưa cùng Chúa tôi. Nếu trong số 50 người công chính đó còn thiếu 5 người thì sao? Vì 45 người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không? Chúa phán: nếu ta tìm thấy 45 người công chính, ta sẽ không phá hủy cả thành. Abraham lại thưa cùng Chúa: nhưng nếu còn 40 người thì Chúa sẽ làm gì? Chúa phán: ta sẽ vì 40 người đó mà không trừng phạt cả thành. Abraham thưa: lạy Chúa, nếu tôi lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được 30 người công chính thì sao? Chúa phán: nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không phạt. Abraham nói: vì tôi đã trót nói, thì tôi sẽ thưa cùng Chúa. Nếu trong thành tìm được 20 người công chính thì sao? Chúa phán: vì 20 người đó, ta sẽ không tàn sát. Abraham thưa: lạy Chúa, xin đừng nổi giận. Tôi chỉ xin thưa lần này nữa thôi. Nếu tìm được 10 người công chính ở đó thì sao? Chúa phán: vì 10 người đó, ta sẽ không tàn phá. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa. Tôi sắp mình thờ lại bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi. Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu,
nhìn kẻ khiêm cung, còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó từ đàng xa. Nếu tôi đi giữa cành gian truân, Chúa giữ gìn tôi sống, Chúa ra tay phản đối quân thù dân dữ.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa ra nhận lời tôi.
Tay hữu Chúa khiến tôi được sống an lành, Chúa sẽ hoàn tất cho tôi những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô. Anh em cũng được sống lại với Người. Bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại. Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em như Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ dân tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án. Người đã hủy bỏ dân tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa tôn đức vua, đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thương Người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha mọi kẻ có nợ chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi sa trước cám dỗ. Và Người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng. Các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì sự tin tưởng, sự kiên trì
làm nền tảng cho tình yêu thương mà Chúa Giêsu mới dạy các tông đồ thân thưa với Thiên Chúa Cha một cách xác tín như vậy. Ngài nhấn mạnh: các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Chính vì Thiên Chúa là người cha tốt lành, mà Ngài không thể không lắng nghe lời cầu xin của con cái Ngài. Ngài tốt lành hơn mọi người cha trên trần gian này, nên Ngài sẽ trao ban cho những ai cầu xin Ngài. Như chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, trích sách Sáng Thế, khi Abraham cầu xin cùng Thiên Chúa tha thứ cho thành Sodoma. Để chúng ta nhận ra được sự kiên trì, chịu đựng và yêu thương con cái của Thiên Chúa biết bao. Thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây 2 tuần, khi đọc dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, chúng ta biết rằng để đi theo Đức Giêsu Kitô lên Jerusalem, chúng ta phải bước qua con đường tình yêu tha nhân, một tình yêu vượt trên tất cả mọi thứ lề luật. Rồi Chủ nhật tuần trước, trong nhà của Martha và Maria, chúng ta khám phá ra rằng con đường theo Chúa là con đường biết khát khao và say mê lắng nghe lời Chúa. Và Chủ nhật hôm nay, chúng ta lại được Chúa dạy thêm cho chúng ta biết con đường theo Ngài đó là con đường của lời cầu nguyện, khiêm nhường, tin tưởng, kiên trì và làm theo ý của Cha Ngài qua lời kinh lạy Cha thật thâm sâu và đầy ý nghĩa trong bài Tin Mừng hôm nay. Thật vậy, đời sống cầu nguyện là nền tảng và sức mạnh của người Kitô hữu trong việc nuôi dưỡng đức tin, lòng cậy trông và tình yêu mến của chúng ta vào Thiên Chúa. Giúp chúng ta sống gắn bó mật thiết, thân tình với Thiên Chúa và với anh chị em xung quanh. Chúng ta cũng nhận thấy điều này qua những giờ kinh nguyện hàng ngày, hay trước những bữa ăn, hoặc bắt đầu một công việc gì đó nơi các cộng đoàn và từng gia đình công giáo. Rồi những lúc chúng ta viết thư hay viết email, hoặc là chào tạm biệt những người thân thương, chúng ta cũng thường hay nói nhớ cầu nguyện cho nhau. Thật là những điều hết sức tốt đẹp trong đời sống làm con cái của Chúa. Nhưng có lẽ vì con người chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất và phát triển, nên cũng rất dễ bị lôi cuốn đến những nhu cầu cá nhân cao và cần những điều hết sức thực tế. Nên chúng ta sẽ dễ ngã lòng mỗi khi chúng ta cầu xin Chúa mà lời cầu của chúng ta hình như không được nhậm lời. Chính lúc ấy, thái độ bên trong sẽ giúp chúng ta biết mình có phải là người có đức tin hay không. Tình yêu của mình đối với Chúa có hoàn toàn dính liền với những hy vọng lợi lộc có được từ mối liên hệ này hay không? Hoặc sự tin tưởng có vượt lên trên nỗi thất vọng hay không? Bởi thế, lời cầu nguyện xin ơn có thể gây ra những vấn đề. Trước hết, những người tinh thần mạnh mẽ có thể nói là những người thánh thiện thì cho rằng thật là vô ích và ấu trĩ khi cầu xin Thiên Chúa những điều mà Ngài biết rõ hơn chúng ta. Và đó cũng sẽ là cơn cám dỗ cho những người yếu đuối, những người cầu xin Thiên Chúa những ơn lành một cách vụng về hay hiển nhiên là lệch lạc. Chẳng hạn như xin Chúa đừng bao giờ cho con bị bệnh hay là bị thử thách, hoặc là xin Chúa cho con trúng số độc đắc vì nhà con nghèo. Làm sao bây giờ? Trước hết, đừng bao giờ xem Thiên Chúa như là một người phân phát ân huệ một cách máy móc. Như thế, không được điều mình cầu xin cũng có thể là một ân huệ. Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn ban cho chúng ta điều người đã hứa. Vì Ngài biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết về mình. Và ngay cả những điều chúng ta chưa xin Ngài thì Ngài cũng đã biết. Và Ngài còn biết điều gì tốt cho linh hồn cũng như thân xác chúng ta. Vậy thì đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại việc cầu nguyện của mình và những lời cầu nguyện của mình. Nếu cầu nguyện là kêu xin Chúa ban cho ơn này điều nọ, thì cầu nguyện chẳng khác gì bắt buộc Chúa làm theo ý của chúng ta. Xét cho cùng, cầu nguyện là đi vào tương quan với Thiên Chúa, nhưng để có tương quan đúng đắn với Ngài, con người cần phải biết Ngài là ai. Nên khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã mặc khải Thiên Chúa là Cha. Ngài khẳng định Thiên Chúa luôn luôn nhậm lời chúng ta. Chính vì thế mà Ngài mới nói rằng, các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ thì sẽ mở cho. Chúng ta cũng nên hiểu rằng, có những cách thế mà Thiên Chúa nhậm lời con người, vượt qua mọi tính toán chờ đợi của con người. Ngài vẫn nhận lời chúng ta cầu nguyện, nhưng bằng cách thế có ích lợi cho hồn xác của chúng ta. Và sau cùng, chúng ta không thể nào cầu nguyện đẹp lòng Chúa nếu chúng ta khước từ tình thương đối với tha nhân. Thật vậy, người ta không thể thờ phượng Chúa mà lại khước từ anh em của mình. Người ta không thể yêu mến Chúa mà lại thù ghét anh em của mình. Và người ta không thể sống đích thực niềm tin của mình mà thiếu sự tha thứ và bác ái. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa trong từng giây phút hiện tại bằng đời sống cầu nguyện và yêu thương tất cả mọi người. Amen.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, rời mang phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin chúng ta một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, cầu nguyện là hơi thở, là sức sống, là linh hồn của đời sống người Kitô hữu. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết cầu nguyện như Chúa đã dạy.
Hội Thánh luôn khuyên nhủ con cái mình siêng năng cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết chăm chỉ lắng nghe và cố gắng thực hiện lời mời gọi tha thiết của Hội Thánh trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cầu nguyện trong gia đình rất quan trọng cho cuộc sống đức tin của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi gia đình Công Giáo biết trung thành đọc kinh tối sáng mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu dạy ta kinh lạy Cha để cầu nguyện cùng Chúa Cha. chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, vừa đọc kinh, vừa suy niệm, và sống theo tinh thần của lời kinh tuyệt vời này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn cảm tạ Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình Chúa ban cảm vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài, bàn tay con vươn lên cao. Dâng Chúa hết những nghi nghi, dâng Chúa chót xác thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa. Và hỡi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính thân.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự trên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bề ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con mong truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu cao siêu quyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lớn dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lớn dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Đắng khổ đau dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu con một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại vinh hiển. Đã chịu khổ hình và sống lại hiền vinh, xin cho bí tích tình yêu người trôi lại, dần chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Amen.
Lời xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen. Chúa.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình
về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường hóc gian. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới thuyền.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong thánh lễ Chúa Nhật vừa qua ngày 18 tháng 7 thuật lại chuyện Chúa Giêsu đến thăm hai chị em Martha và Maria. Trải qua lịch sử, đoạn văn này đã được chú giải theo nhiều nghĩa. Từ thời thánh Gregorio cả, Maria và Martha trở thành tiêu biểu cho hai nếp sống trong giáo hội: đời sống chiêm niệm và đời sống hoạt động. Đời sống chiêm niệm thì cao hơn đời sống hoạt động. Nhưng vào thời cận đại, cách chú giải này đã bị chỉ trích. Xét về văn mạch, có người cho rằng Chúa Giêsu không muốn làm phiền chủ nhà làm gì, vì thế người đã nói với chị Martha: thôi mà, đừng bày đặt nhiều món làm gì, một món cũng đủ rồi, ra đây ngồi nói chuyện đi. Có tác giả khác thì nói rằng dụng ý của thánh sử Luca là đề cao việc lắng nghe lời Chúa. Thậm chí Đức Mẹ Maria được chúc phúc không phải vì đã cưu mang Chúa cứu thế, nhưng là vì đã lắng nghe và thực hành lời Chúa. Dù nói thế nào đi nữa, về việc đối chiếu giữa bà Maria và bà Martha, nhưng một điều không thể chối được là Phụng vụ đã dành một ngày để kính nhớ bà, tức ngày 29 tháng 7 sắp tới. Thánh Gioan Tông Đồ đã ghi lại một lời tuyên xưng đức tin của bà, không thua kém gì thánh Phêrô, vị thủ lãnh các tông đồ. Đó là lời tuyên xưng: con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 11 câu 27. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy dành việc lắng nghe lời Chúa làm chỗ ưu tiên trong cuộc đời, bởi vì chỉ duy lời Chúa mới mang lại tình yêu và chân lý, mang lại ý nghĩa cho các hoạt động trong gia đình hay trong nghề nghiệp. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, chúng ta đang ở giữa mùa hè, ít là tại Bắc Bán Cầu. Đây là thời kỳ mà các trường học đóng cửa và đa số đi nghỉ. Hoạt động mục vụ ở các giáo xứ cũng rút gọn, và chính tôi cũng đình chỉ các buổi tiếp kiến trong một thời gian. Đây là giai đoạn thuận lợi để dành chỗ ưu tiên cho cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là lắng nghe lời Chúa. Bài tin mừng Chúa Nhật 18 tháng 7 cũng nhắc nhở chúng ta điều đó, khi thánh sử Luca thuật lại cuộc Chúa Giêsu đến viếng thăm, khi Thánh sử Luca thuật lại cuộc Chúa Giêsu đến viếng thăm nhà hai chị em Martha và Maria. Phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 38 đến 42. Martha và Maria là hai chị em ruột, và họ có một người em trai tên là Lazaro, nhưng ông không xuất hiện trong câu chuyện này. Chúa Giêsu đi ngang qua làng của họ và được bà Martha tiếp đón. Bài tường thuật này cho phép đoán được là bà Martha lớn tuổi hơn vì bà làm chủ nhà. Thực vậy, sau khi Chúa Giêsu đã ngồi nghỉ, thì bà Maria đến ngồi dưới chân người và nghe chuyện. Còn bà Martha thì lăng xăng với nhiều công việc, chắc hẳn bởi vì phải lo tiếp một thượng khách. Chúng ta dễ mường tượng quang cảnh diễn ra trong nhà. Người chị thì chạy lên chạy xuống, còn người em thì ra như bị lôi cuốn vào việc chuyện trò với khách. Một lúc sau, bà Martha cảm thấy mệt nhọc, cho nên đã lên tiếng phản đối, và thậm chí thấy mình cũng được quyền trách móc Chúa Giêsu. Thưa Thầy, Thầy coi cô em để con đi phục vụ một mình mà không nói gì hết sao? Thầy bảo cô ấy giúp con một tay đi chứ. Xem ra bà chị cũng muốn dạy thầy mình. Nhưng mà Chúa Giêsu bình tĩnh đáp lại, này Martha, Martha, việc lặp lại tên gọi hai lần là một dấu hiệu của thân tình. Martha, Martha, con vất vả loay hoay vì nhiều chuyện, nhưng chỉ có một điều cần thiết thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất mà không ai sẽ lấy đi được. Lời nói của Chúa Giêsu đã quá rõ ràng. Chúa không chê hoạt động, lại càng không trách sự tiếp đón quảng đại, nhưng chỉ nhắc nhở rằng điều duy nhất thật sự cần thiết nằm ở chỗ khác, đó là lắng nghe lời Chúa. Và lúc này đây, Chúa đang hiện diện. Tất cả mọi cái khác sẽ qua đi, nhưng lời Chúa thì vững bền và mang lại ý nghĩa cho các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Các bạn thân mến, như tôi đã nói lúc nãy, bài tin mừng hôm nay, tức là bài tin mừng của Chủ nhật vừa qua 18 tháng 7, rất thích hợp với thời gian nghỉ hè, bởi vì nó nhắc nhở rằng con người cần phải làm việc, cần cù với các công việc trong nhà hay là nghề nghiệp, nhưng tiên vàng con người cần đến Chúa, đấng là ánh sáng nội tại của tình yêu và chân lý. Nếu thiếu tình yêu, thì các công việc quan trọng mấy đi nữa cũng mất giá trị và không mang lại niềm vui. Nếu thiếu ý nghĩa sâu đậm, thì tất cả mọi vật. Nếu thiếu ý nghĩa sâu đậm, thì tất cả mọi vất vả của ta sẽ trở thành việc loanh quanh vô trật tự. Thử hỏi, ngoài Chúa Giêsu, ai sẽ ban cho chúng ta tình yêu và chân lý? Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta hãy học để giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau, nhưng nhất là chúng ta hãy học để biết cách chọn lựa điều gì tuyệt hảo nhất, điều gì thật sự là tốt đẹp nhất và sẽ không mất giá trị. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu đang hiện diện tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum Servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et declarari nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Vini et viciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Fili tu incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et tuus perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và